được một niệm chống ngộ tự tâm, vẫn còn có tập khí từ vô thủy chưa thể hết tập ngay.
Nếu khi nào nó an định, mình sáng suốt tự chủ thì khi ấy mới yên tâm được.
Muốn tẩy sạch tâm lượng, nhả cái cũ ra.
Bây giờ trước hết phải nói nhả cái cũ ra là cái gì? Bởi vì chúng ta là phàm phu, nay cầu học đạo thánh hiền, thì chúng ta phải nhả tất cả những cái gì của phàm phu ra, buông những cái gì xấu, những cái mê lầm, những cái hoặc, những cái lầm mê, những cái xấu, những cái thói xấu tật hư, chúng ta phải rửa cho sạch, để hết cái tâm địa phàm phu. Thế rồi bây giờ muốn làm hiền thánh thì phải học những cái gì của các bậc hiền thánh. Vậy con phải cầu học những cái gì? Cái chí nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, học cái đức từ bi hỷ xả của các ngài mới vào. Giờ khoác cái chiếc áo vi diệu thượng hạnh là làm cái gì? Là những cái công hạnh tối thượng, những cái công hạnh cao cả, tức là những việc làm của các vị Bồ Tát. Mình phải bên trong thì mình có cái chí khí trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Còn bên ngoài gọi cái áo, tức là cái bên ngoài. Bên ngoài mình phải có những cái việc làm chân thật, đích đáng, những cái việc làm của các vị Bồ Tát. Mình phải tập học, các ngài học, các ngài làm những cái gì, mình phải tập học làm cái ấy. Cái gọi là cái áo thượng hạnh. Thế nào là nhấm mùi vị sâu xa đề hồ? Cô đọc lại cái đoạn cuối cùng đi. Như thế nghĩa là ngoài thì mình phải có làm các công hạnh của Bồ Tát, mà trong tâm ấy, mình phải tập học cái đức từ bi. Đại đạo cần hàng giờ tu, hàng giờ chứng. Trần duyên ngày càng hao bớt, ngày càng tiêu mòn. Câu có nghĩa là gì? Phải, ở đây nói là phải hàng giờ tu, hàng giờ chứng. Nghĩa là ngay bây giờ, từng niệm, mình bỏ cái xấu, mình tu cái tốt. Tu đến đâu? Tu cái tốt đến đâu là mình gần đạo đến đấy. Chứ không phải đợi ngay giờ nào cả, mà ngay bây giờ mình phải tu đến nơi đến chốn, từng niệm từng niệm. Cứ mỗi một niệm mình buông bỏ những cái lầm mê, mình trở về với cái tốt lành, mình tu những các hạnh của chư Phật, các vị Bồ Tát, tập học theo gương mẫu các ngài. Ngoài thì thực hành cái đức từ, cái hiện ra những cái công hạnh lợi ích cho mọi người. Trong ấy thì phải có cái tâm từ bi hỷ xả. Được vậy, đại đạo cần hành giờ tu. Con nhắc lại, Văn Hòa có bài tụng con đọc tiếp, nhưng mà phải cái tâm của mình phải làm sao? Thế thì bây giờ cái tâm bằng tâm của mình như sắt. Khi mình mà đã phát tâm tu, đã quyết định rồi, chị em rủ đi chơi, có đi chơi không? Má viết thơ nói là sắp sửa nhà dỗ bà ngoại, có cỗ to lắm, về ăn cỗ. Thế có về không? cái tâm nó như sắt đá, nghĩa là tâm vững vàng chắc chắn, không có a dua theo chị em mà buông lung bừa bãi. Thế nào ở đây nói là nắm thẳng đầu tâm liền chặt, ngồi quán hơi thở, hay là ngồi quán bất tịnh, hay là cái giờ ngồi niệm Phật, thì giờ nào phải làm việc nấy. Chứ còn bây giờ đang niệm Phật mà lại nghĩ là chợt có những cái chuyện gì hiện lên ở trong tâm, rồi mình nắm lấy cái chuyện ấy, mình nghĩ ngợi một chập, nên như thế là mất cả cái giờ công phu. Thế cho nên mỗi cái niệm, bất luận chuyện gì trong cái lúc mình ngồi quán bất tịnh, thì chỉ theo cái vấn cái đề tài quán bất tịnh. Hễ bất luận những chuyện gì chợt nhớ ra đó. Ở đây nói thí dụ như bài học chẳng hạn, những câu kinh như bài học mình chợt hiểu ra thì cũng phải bỏ đi để trở về cái vấn đề của mình đang suy ngẫm, chứ không có được đang làm suy ngẫm cái vấn đề này rồi lại nghĩ sang chuyện khác thì không được. Cho nên đây ngài bảo hễ cứ mống một cái niệm khác khởi lên thì dù là việc gì mình cũng chặt luôn, nghĩa là bỏ luôn để trở về cái vấn đề của mình, chứ không lang thang, không để cái tâm lang thang đi việc khác. Thị là phải, phi là trái. Thị phi tức là tranh nhau cái phải, mình nói mình phải, mình chê cái kia là trái, tranh nhau cái hơn thua, cứ cậy là mình phải rồi chê người này chê người phải khác, bảo người ta là trái, thế gọi là thị phi. Thế rồi còn thị phi không quản là người ta nó chê mình, người ta nói mình trái, mình không có quản ngại. Như vậy nhẫn, cái tâm an nhẫn đối với khen chê không động lòng, thế thì cái tâm mới thảnh thơi yên ổn, gọi là tâm giải thoát. Còn như chính mình gây ưa cái chuyện thị phi, đem những chuyện nói người này phải người kia trái, thế là mình có lỗi ở cái khẩu nghiệp, mà cái tâm của mình nó không an, không phải là cái tâm tu hành. Thế rồi còn như khi mình bị người khác, người ta đem những chuyện thị phi tới, người ta nói mình, thì mình tùy người ta, việc của người ta, cái nghiệp của người ta tự chịu cái quả báo việc làm của người ta. Nếu người ta nói đến tận nơi thì mình cũng có lời, mình trình bày cái phải trái, người ta không nghe thôi mặc, đừng bận lòng. Bởi vì cái tâm của mình phiền nhọc, cái tâm sân giận, cái đó ấy, nó mới đưa mình vào những cái đường đọa lạc. Chứ còn người ta nói ở ngôi bên ngoài, người ta nói mình cái gì thì người ta nói, thì rồi ngày mai người ta chịu cái quả báo của người ta. Nếu mình cái tâm mình không động thì những cái lời nói của người ta không bận gì đến mình cả. Thế cho nên người tu thị phi không quản ai nói gì việc của người ta. Bao giờ người ta nói đến tận nơi, mình biết người ta nói như thế là sai, thì mình cũng thành thực, mình trình bày cho người ta biết. Nhưng mà người ta nghe thì nghe, người ta không nghe thì thôi, việc người ta, mình đừng bận lòng. Quan hệ là giữ cái tâm của mình cho an hòa. Cái hai bức tranh đó nói cái gì đấy? Bức tranh ở trên gọi là khinh an. Đấy, đây là ngài ngồi cái công phu ở thì câu đó nói đệ tứ khinh an. Tứ là đến cái ngồi thiền bây giờ công phu tới thời kỳ thứ tư. Đấy. Thì cái tâm được khinh an nghĩa là nhẹ nhàng. Khinh là nhẹ nhàng, an là an ổn. Tức là cái vọng tâm, cái con trâu đã điều phục được rồi. Đây là cái vị ngồi, cái bức tranh ở trên. Còn bức tranh ở dưới thì nói cái gì? Nói về con trâu thì một nửa người của nó đã trắng à, mà con trâu lại hoàn toàn quay về với chú Mục Đồng. Đấy, tức là cái tướng nó đã thuần, mà nó đã chịu vui với chú Mục Đồng. Đấy, nó quay hẳn về chú Mục Đồng. Mà cái mũi có bị xỏ dây nữa không? Chú Mục Đồng thì tay vẫn cầm cái dây, nhưng mà không có xỏ mũi con trâu nữa à. Mà tay, một tay kia vẫn có cái roi ở trên tay, nhưng mà không có cái tướng dơ lên muốn đánh con trâu à. Như vậy là con trâu hoàn toàn bình an rồi, quay về thuần theo mấy chú Mục Đồng à. Chú Mục Đồng bây giờ không phải có cái sức cố gắng nữa. Thế nhưng mà ở bức tranh ở trên ấy, Thì Ngài nói là tuy cái dòng chữ nho đó nói là thuần rồi, cái tâm thuần rồi, nhưng mà vẫn không có dừng lại, không có dừng cái công phu. Càng lâu thì bây giờ lại càng khiến cho cái tâm tinh tuế nó càng bén nhuệ. Nhuệ tức là cái trí tuệ nó càng sáng tỏ, cái định lực nó càng mạnh. Thế nghĩa là đã thuần rồi đấy, nhưng mà Ngài vẫn không có dừng cái công phu thiền định, mà vẫn miên mật sớm chiều. Chú Mục Đồng tay vẫn cầm cái dây, tuy không phải xỏ mũi con trâu nữa, nhưng mà vẫn không buông cái dây. Một tay vẫn cầm cái roi, vậy đấy, tuy rằng không phải đánh trâu nữa. Đấy, thì càng thuần các ngài lại càng chuyên, tinh chuyên khi cái định với cái tuệ lúc nào cũng sáng. Cái tay cầm cái dây tức là cái giới luật vẫn tinh nghiêm, một tay cầm cái roi tức là đối với các pháp quán các ngài vẫn chuyên tu để lúc nào cũng giác tỉnh. Thế chúng ta thấy là dù là đến cái lúc thành công tu đã đắc đạo, nhưng các ngài lại càng ba phần giới định tuệ lại càng sáng tỏ, càng trang nghiêm, chứ không có dám lơ là. Cái vị ngài ngồi ở trên chúng mình không thấy được cái tâm của ngài, bất quá người ta chỉ vẽ một vị ngồi thiền, còn ở dưới đó là cái hình tướng. Thì tức là bởi vì hai tay còn phải cột cái dây, chứ đâu có phải người ta bỏ. Bởi vì hai cái tay còn phải cột cái dây cho nên không vẽ con cái roi vào đấy. Vị này đã tu đã thuần rồi, cái tâm nó đã thành cái thói quen, lúc nào cũng soi về tâm mình, mà những cái vọng tưởng nó đã tan đi rồi. Bây giờ cái tâm bình lặng cũng như mặt nước không có sóng gió, cho nên cái vị này được bình an. Như vậy là chúng ta tu, bây giờ mới tu thì phải có cái công phu cố gắng quay về mình. Những các cái cảnh bên ngoài mình cũng phải cố gắng để đừng có vướng mắc, những khen, những chê, những yêu, những ghét mình phải cố gắng để mình buông, mình xả. Nhưng mà tới đây cái vị này đã thành thục, đã thuần thục. Cái việc tu tất cả mọi cái con đường hiền thánh coi như mình đã đi, tuy là chưa đến nơi đến chốn, nhưng mà cái con đường này mình đi đã quen rồi. Thân và tâm, thân cũng ở trong cái oai nghi, tâm ở trong cái lễ tiết, cái giới phẩm của Phật về tinh thần, về thân thể, mỗi mỗi đã ở trong cái thói quen rồi. Trước kia thì chúng mình là ở cái thói quen rông rỡ phàm phu, bây giờ buông bỏ được những cái thói quen phàm phu và đã tập được cái nền nếp thánh hiền, cái tâm cũng hiền thánh mà thân cũng hiền thánh, cho nên không phải có cái công phu vất vả gì nữa. Đây là nói tới cái lúc các ngài đã thành công. Thế nhưng mà các ngài đã thành công thì các ngài có phải tu nữa không? Tuy rằng các ngài không còn phải như chúng mình có cái sự cố gắng, mà bây giờ thân tâm đã thuần, con đường hiền thánh coi như các ngài đi thong thả, nhưng mà các ngài vẫn ở trong cái khuôn, chính bởi vì các ngài đã thuần thục ở cái khuôn phép của thánh hiền, cho nên các ngài vẫn cái con đường thánh hiền các ngài tiến bước. Và tuy nói là đã thành công nhưng mà chưa có kết quả thật, cho nên các ngài vẫn còn phải có cái công phu tiến lên. Nhưng mà cái việc này Thì đối với chúng ta, cái việc tu hành của các ngài đối với chúng ta, chúng ta chưa khó, không vào được, chưa hiểu được, cho nên ở đây không nói gì đến cái tu của các ngài nữa. À, bởi vì nói chúng ta cũng không hiểu được, chúng ta chưa tới cái trình độ này. Đây là chỉ trình bày cái sự an ổn của các ngài khi mà cái tâm nó đã bình yên.